nó đòi giết con thì con phải giết nó chứ. Mình cũng không đắc giới nữa. Hoặc mình nói là giết con cũng được, nhưng mà nếu mà muốn giết cha mẹ con là con phải giết nó, cũng không đắc giới nữa. Dưới bất cứ hoàn cảnh nào, dưới bất cứ trường hợp nào, cũng không sát sinh, nó mới trở thành giới. Thế còn có một điều kiện là không đắc giới được. Thì biết là đó. Huống gì là phát Bồ Đề Tâm. Nếu là nói giới thôi là đã vậy, huống gì phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm mình phải cứu độ không sót một chúng sinh nào hết. Mà khi mà mình nói cái chữ chúng sinh á, mà thí dụ nói đó là mình nói khi mình phát nguyện à, trước Phật, trước chư tăng trong chánh điện rồi đó, mình nói con không có sát sinh, à, con không có bỏ một chúng sinh nào hết. Nhưng khi mà mình tu tập á, thì chúng sinh là gì, mình phải học có bao nhiêu loại chúng sinh, mình phải quán từng loại chúng sinh một, không bỏ một ai hết, thì nó mới thành là tu tập cái tâm độ sinh. Chứ còn không phải chỉ dùng cái chữ cứu độ chúng sinh cái là nó thành cái tâm nó được. Mà mình muốn thành cái tâm đó, mình phải biết là có bao nhiêu loại chúng sinh, và mình phải quán cho nó rõ ràng như vậy. Các loại chúng sinh đó từ nhân nào mà thành cái quả như vậy, mình phải biết quán như vậy, thì mình tu tập cái tâm nó mới thành được. Cho nên không học pháp rồi thì làm sao mình tu. Mình chỉ biết được danh từ tổng quát hời hợt vậy thôi. Đấy. Chính điểm đó mà mình thấy là Bồ Đề Tâm nó rất là phức tạp. Cứu độ, trong cứu độ đó mình phải có phương tiện. Không có phương tiện sao cứu độ. Thành ra khi mình nói cứu độ nó tổng quát quá. Tâm mình nó không có rõ ràng gì hết. Nhưng mà khi mình muốn tu tập cái tâm cứu độ đó, thì mình phải biết là học phương tiện. Phương tiện của Phật là vô lượng pháp môn. Nên là nói đúng ra là cái tâm Bồ Đề nó bao gồm ở trong tứ hoằng thệ nguyện. Chúng ta thường trong nghi thức đôi khi mình cũng có thường có phát nguyện như vậy đó. Pháp môn vô lượng, pháp môn nó là phương tiện độ sinh đó. Thệ nguyện học đó. Và lúc đó, đó mình phải hiểu rõ cái nghĩa này nữa là mình phải thành Phật. Khi mà mình quy theo, mình tu tập cái tâm quy mà theo Đại Thừa đó, thì mình biết trước là mình quy Phật là để mình thành Phật. Mà lý do tại sao mình phải thành Phật? Bởi vì không thành Phật không độ chúng sinh được. Thì ở đây cái điều này là một điều mà chúng ta phải nghe pháp nữa, chúng ta mới thấu rõ được cái điều đó. Hôm trước, hôm qua, sáng nay chúng ta đã nghe cái ý nghĩa của độ trong đạo Phật rồi. Đạo Phật độ sinh không phải đưa về một nơi chốn này, hay là bảo bọc cho yên ổn là xong. Độ đó là khai mở tâm trí. Mà muốn khai mở trí huệ, khai mở sự giác ngộ cho chúng sinh ấy, thì phải nhiếp được chúng sinh đó. Mà cái tiến trình là một vị Bồ Tát ra sức ấy, mà nhiếp chúng sinh cho đến mức mà độ được chúng sinh đó, cái tiến trình đó, nó là cái công đức của Bồ Tát Đạo. Nói cụ thể quý vị nghe, thí dụ nhiếp có nghĩa là làm lợi ích. Cho nên đời này á, Bồ Tát gặp gỡ cái chúng sinh, bây giờ mình chỉ nói một chúng sinh thôi, gặp gỡ chúng sinh đó, Bồ Tát làm người bạn. Tại vì chúng sinh đó hay đi chơi lắm, cho nên cần có bạn. Mình là người bạn đi chơi, dù là có uống rượu hư hỏng, nhưng mà mình luôn luôn là cái người mà ở bên cạnh bảo hộ. Tức là khi nào cái người đó mà có một tai hại nào đến do cái sự đi chơi hư hỏng đó, thì mình nâng đỡ, mình bảo bọc. Mình là một người bạn tốt vô cùng, uống rượu cùng với nhau, nhưng mà khi có cái tệ hại gì đó thì mình đỡ. Và mình không có dính vô cái tệ hại đó, mình như là đi cùng để mà cứu thôi, chứ không phải là một đồng lõa. Cho nên từ từ cái anh bạn này, anh sẽ bị cái anh bạn tốt nó giết. Anh sẽ cảm thấy đó là một người làm lợi ích cho mình, mà có thể đưa mình vươn lên, ngấm ngầm trong tiềm thức của anh nhận ra như vậy. Đó là trải qua một kiếp, mình chỉ làm được bấy nhiêu Bồ Tát, nó chỉ nhiếp được chúng sinh bấy nhiêu, chưa có nói một lời pháp nào được hết á. Nếu chỉ tạo ra một cái nhân duyên cho cái người đó, người ta tin tưởng mình, rồi đến đời sau gặp gỡ nữa. đời sau tiếp tục gặp gỡ, thì gặp gỡ đời sau do cái nhân của đời trước làm lợi ích, cho nên đời sau mình bắt đầu có cái ảnh hưởng, tức là mình nói cái người đó dễ nghe, nói người đó dễ nghe, nhưng mà mới có đưa người đó vào con đường thiện thôi, cũng chưa có dám nói một cái câu pháp nào cho người đó nghe hết á. Đó là tôi nói từ từng kiếp và cho nó dễ, còn nó rất phức tạp nữa. Bởi vì cái người đó không có phải là chỉ riêng người đó, nhiều khi người đó còn có vợ con nữa, có những đứa bạn khác nữa, nó lôi kéo nữa. Thành ra mình muốn nhiếp vị đó là mình cũng phải nhiếp những người khác nữa, mình phải đủ cái lực á. Bây giờ mình là người bạn tốt nhưng mà mình nghèo, thì cái anh bạn, cái người mà mình muốn độ đó, anh ta cũng nói anh tốt lắm, nhưng mà hiện giờ tôi thiếu cả 100,000, mà chỉ có cái thằng đó nó mới cho tôi vay được thôi, thì nó nói thì tôi phải nghe nó chứ. Thành ra mình thấy đời nó rất phức tạp, chứ nó về tôi nói cho quý vị nghe nó giản dị thôi. Nhưng khi Bồ Tát đã nhào vào trong cuộc sống này ấy, để làm việc với chúng sinh, để độ chúng sinh, nó phức tạp vô cùng. Bồ Tát phải tu tập rất nhiều đấy. Làm một việc nó ra nhiều việc nữa, mình độ một việc nó thành ra 10 việc nữa để độ, độ 10 việc nó thành 100 việc nữa để độ. Nên mình phải biết là cái nguyện mà Bồ Tát không vững chắc, Bồ Tát mà không tu được cái tâm Bồ Đề tâm vững chắc ấy, thì là Bồ Tát nào cũng chạy trốn hết, cũng bỏ hết tâm hết á. Chúng ta phải hiểu cái tâm Bồ Tát nó như mức độ nào. Thành ra chúng ta muốn đi theo con đường đạo này, muốn vào con đường tâm linh của con đường đạo này mà không có Bồ Đề tâm á, thì nó không có là nghĩa là gì hết á. Là chúng ta không có đi đến đâu mà chúng ta thực sự không phải là Phật tử nữa trên con đường tu tập này. Vì vậy á, mà đến cái đời thứ ba của mình á, mình mới bắt đầu lôi cuốn anh ta đi chùa được, chứ cũng chưa nói pháp được cho anh ta. Mà dĩ nhiên là mỗi một khi mà Bồ Tát kéo cái người đó đến đâu á, thì Bồ Tát phải đứng trên một chút. Thành ra khi mà kéo anh ta đi chùa được thì Bồ Tát đã bắt đầu tụng kinh rồi. Xong rồi khi mà Bồ Tát đến kiếp mà kéo anh đó tụng kinh được là Bồ Tát bắt đầu học pháp rồi. Để đến khi mà kéo anh kia học pháp được là Bồ Tát biết giảng rồi. Cứ từ từ như vậy mình nhiếp cái chúng sinh đó, nhiếp cái chúng sinh kéo vào đạo như vậy. Mỗi một cái hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát đó, kèm theo một chúng sinh để nhiếp thọ nó lâu lâu đời lâu kiếp như vậy, công sức nó như vậy. Thành ra nó, khi mà nhiếp được cái chúng sinh nó vào đạo rồi đó, là cái công đức của Bồ Tát nó đối với cái chúng sinh nó sâu dày biết chừng nào, mà mới một chúng sinh thôi. Thành ra nói công đức của Phật đó, mình có thể diễn tả nổi. Thành ra đến khi mà thiện căn, tức là đạo căn của tất cả các chúng sinh nó chín mùi rồi đó, lúc đó Bồ Tát mới thành Phật. Thành Phật là nhờ cái nhiếp chúng sinh đó, nhờ cái tâm cứu độ chúng sinh đó, tạo công đức mới thành Phật. Khi thành Phật rồi á, thì Bồ Tát sẽ khai mở cho các chúng sinh nó trở thành A-la-hán hay là Đại Bồ Tát khác. Đức Phật Thích Ca nói điển hình ra đó, là đã từng nhiếp thọ người Xá Lợi Phất, người Mục Kiền Liên, người A-nan, người A-nan Luật, người ca diếp trong bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời, nhiếp thọ, làm lợi ích. Mà chỉ đến cái kiếp mà những vị nó đủ cái công đức năng lực để nghe pháp chân chính rồi đó, lúc đó này mới hiện thân làm Phật, mà mới thuyết cái chính pháp để cho các vị đó trở thành A-la-hán. Chứ nghĩa là cái quá trình độ sinh chúng ta nghe là dựng tóc ấy, chứ không phải là độ sinh mình cứ nghĩ là ông thần, những thượng đế bay bay ở trên mây rồi tung cái lưới rồi vớt mình lên như vậy đâu. Trên thực tế độ nó phải như vậy, mà độ đó là khai mở đi sâu vào tận tâm mình, khai mở ra hết tâm thức của mình. Nên nói vấn đề độ chúng sinh, pháp Bồ Đề Tâm rất là phức tạp. Hôm nay chúng ta trở lại, cho nên tất cả các pháp môn nào quý vị tu tập mà nếu nó thuộc về Đại Thừa, thực ra nền tảng của nó đều là pháp Bồ Đề Tâm hết. Không có pháp Bồ Đề Tâm thì mình tu cái pháp đó bằng tâm gì vậy? Mình nhớ một điều, chúng ta luôn luôn phải phân biệt tình cảm với lại tâm đạo. Không phải mình thấy thương một người đó là từ bi tâm đâu. Không phải mình muốn cứu giúp một người đó là độ chúng sinh đâu. Nó chỉ là tình cảm của thế gian thôi. Tâm đạo mình phải học mình mới biết. Thế nào là độ, thế nào từ bi, mình phải học pháp mình mới biết. Thành ra chính ở trong đó mà chúng ta hiểu cái nghĩa của Bồ Đề Tâm, nó quan trọng, nó nền tảng nhất. Nhưng bây giờ nếu chúng ta thấy nó phức tạp thì đừng có quá sợ. Chúng ta tiếp tục cái đề tài của mình, thí dụ tu tập tâm quy. Thì nếu tu tập tâm quy như vậy thì cứ phát nguyện Bồ Đề Tâm. Cứ phát là nay con phát tâm thành Phật để cứu độ chúng sinh. Mình chưa có rõ ràng hết, để yên đó. Phát như vậy, phát một cách tổng quát như vậy. Rồi chúng ta bắt đầu quy Phật. Khi quy Phật vậy thì chúng ta biết ngay Phật là cái mẫu lý tưởng, Phật là cái căn bản, cái gốc để cho mình thành tựu cái tâm nguyện của mình. Không nương tựa về Phật, không thành sao thành được cái tâm thành Phật cứu độ chúng sinh hết. Mình chỉ nghĩ giản dị này, muốn thành Phật, thành một cái gì ở trong đời này cũng phải có thầy hết. Không thầy đố mày làm nên. Bất cứ nghề nghiệp nào, bất cứ cái gì cũng phải có thầy hết. Muốn gì mà thành tựu cái chính giác của mình, không có thầy sao được. Mà thầy đó là ai đây? Mà trên cái con đường đạo như vậy, chúng ta phải biết trước là nó cũng có nhiều trở ngại, và nhiều ma chướng, nhiều tà vậy lắm. Cho nên nó mà không có một thầy chân chính là trước sau gì mình cũng lệch lạc hết. Cho nên cái vị thầy mà lý tưởng vững chắc nhất chính là Đức Phật. Sẵn đây nói quý vị biết, đó cũng là cái lý do mà tại sao Tịnh Độ Tông phát triển. Tịnh Độ Tông không có tin tưởng bất cứ chúng sinh nào hết á. Ngày nay nó chỉ có tin duy nhất tin Đức Phật thôi. Ngày nay Phật đã nhập Niết Bàn rồi, đừng có tin ai hết á. Phải tìm Phật mà đầu quân, làm đệ tử. Mà bây giờ mình có thể tìm Phật ở đâu? Tìm ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và ngoài ra trong đời sống này không tin ai hết. Không cần mình phải mang cái tâm nghi ngờ để sống với mọi người. Nhưng mà mình không tin rằng con người nào đi đúng đạo, mà chỉ đúng đạo cho mình hết á. Phải gặp Phật rồi hãy nghe Pháp. Tất cả công đức, tất cả sự tu tập của mình trong đời sống này á, đều hồi hướng về cái chỗ gặp Phật thôi. Thành ra chính đó, đó là chúng ta thấy là cái nền tảng của Tịnh Độ Tông cho nó rõ ràng như vậy. Mà nếu chúng ta đi sâu vào, chúng ta cũng sẽ thấy điều này này. Tịnh Độ Tông tin chắc rằng là luôn luôn có Bồ Tát hóa thân. Nhưng mà Tịnh Độ Tông tin chắc là chỉ khi nào Ngài hóa thân làm Phật, chỉ khi nào mà cái thân Phật hóa hiện ra, lúc đó nói Pháp mới chúng nhất. Còn đó dù là hóa thân của Bồ Tát, của Phật, nhưng mà là hóa thân của người phàm thì vẫn phải mang cái nghiệp phàm, và vẫn phải có những cái khuyết điểm, và vẫn phải có những cái chưa hoàn toàn đúng. Cho nên không phải Tịnh Độ Tông là một cái tông phái nghi ngờ chủ nghĩa, nhưng mà Tịnh Độ Tông là một tông phái viên mãn, hoàn hảo. Phải gặp Phật mới hoàn hảo. Mà trong khi kinh Phật, tất cả những gì nói ra cho mình biết, mình có thể gặp Phật được, tại sao mình không gặp? Mình đi theo đạo Phật, mình là con Phật, mình muốn thành Phật độ chúng sinh, mình gặp Phật là viên mãn nhất, tại sao không gặp? Cũng như mình muốn trở thành một lương y thật là hoàn hảo, bệnh gì chữa cũng được hết, mình phải đi tìm thầy học, mà có một vị thầy đó là vị thầy mình tin tưởng là hoàn toàn nhất, mà mình không chịu đi tìm, mà mình cứ đi tìm ông lang băm, mình học mấy cái nghề mánh lới gì đâu không à, là cái lý do gì vậy? Thành ra mình không bình thường, mình làm sao ấy, mình phải đi khám lại, đi bác sĩ tâm lý hết. Tại sao một Phật tử mà tại sao nghĩa là cả đời mình tin tưởng thờ phụng, về nhà thờ Phật lạy Phật mà không chịu đi gặp Phật, mà chỉ thích gặp mấy cái người gì đâu, nói chuyện trên trời dưới đất thì thích. Thành ra chính vì vậy á, cho nên mình hiểu cái ý nghĩa của Tịnh Độ Tông. Các tổ sư Tịnh Độ dứt khoát vô cùng, các tổ sư Tịnh Độ tu thiền có thần thông đi chăng nữa cũng vất qua một bên, gặp Phật Di Đà cái hãng, gặp Phật Di Đà hãng, rồi cái gì sau thì sau, tu gì thì tu. Anh em biết như vậy mà chính ở cái chỗ đó mà cái tâm của tịnh độ nó rất là mạnh. Từ cái người cư sĩ, từ bà già nhà quê đi nữa đó, mà khi theo tịnh độ đúng rồi ấy, tâm nó mạnh vô cùng.